Chúa cùng anh chị em
và cùng cha
cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 23 câu 27 32. Một hôm Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và những người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ tỏ ra người công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và những Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi xây mồ mả cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Và các ngươi còn nói rằng: Nếu như chúng ta sống vào thời tổ tiên chúng ta, hàng chúng ta không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các ngươi tự làm chứng rằng các ngươi đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các ngươi đổ thiên cho đầy tội của tổ tiên các ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cha ông chúng ta có một câu khuyên dạy nỗ lực làm việc rất là hay: nhà từ bi bất thiện. Nhà tức là không chịu làm cái gì thì tất yếu là đóng tội. Nhà từ bi bất thiện. Cho nên ở đây tôi mới thắc mắc là có nhiều kinh chúng ta đọc là: xin cho chúng con được sớm hưởng hạnh phúc thanh nhà. Không biết nên thì đàn hưởng phúc thanh nhà thì ở dưới đất này đã mong ít nhà. Người ta bảo nhà là nguồn gốc tội ác của, và bỏ nó là phúc thì chắc phải sửa lại cái kinh đó. Cho nên một trong những cái nét đẹp thanh tú đáng kính trọng nhất nơi con người, đó là con người có bàn tay lao động, thích làm việc. Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết rằng việc chúng ta làm đó là một cách bày tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người. Như Ngài nói: Cha tôi luôn làm việc, tôi cũng thấy. Lấy cái bàn tay lao động hàng ngày của Ngài mà Ngài biểu lộ về Chúa Cha. Chúa Cha không ai thấy, nhưng mà nhìn Đức Giêsu lao động làm việc và nhận biết Chúa Cha. Do đó Đức Giêsu làm việc cả những ngày luật do Thái cấm không được làm, đó là ngày Sa-bát. Trong Tin Mừng có ghi lại 4 lần Đức Giêsu chữa lành, giúp đỡ người ta vào ngày thứ bảy, ngày buộc không được làm cái gì. Ở trong Matthew ghi 1 lần, Luca ghi 2 lần và Gioan ghi 1 lần. Matthew ghi ở chương 12 câu 7: ngày chữa lành cho người có tay của bà ngày thứ bảy bị tấn công. Rồi Luca ở chương 13 câu 10: ngài chữa lành cho một người phụ nữ còng lưng 18 năm được đứng thẳng cũng bị người ta chống đối. Rồi Luca chương 14: ngài chữa lành cho một người bệnh thủy thúng cũng vào ngày thứ bảy cũng bị chống đối. Ta chống đối hoài những cái chuyện đó mà ngài cứ cố tình ngài làm như vậy. Rồi trong Gioan chương 5, ngài đến Jerusalem, ngài đi qua cái hồ có năm dãy hình lang, những người bệnh nằm la liệt ở đó, có người phàn nàn. Tôi cứ đợi bao giờ nước đông tôi lên xuống thì ai xuống trước, người đó đường này mà tôi đợi tới 38 năm rồi mà không làm sao mà lít đê hơn người ta. Trời ơi, 38 năm rồi đó thì càng ngày bệnh càng nặng hơn, làm sao mà lên được. Thì được đi xuống cũng chuyện này đó, vào ngày thứ bảy ngày sáu ba cố bị người ta chống đối. Cho nên ngài luôn luôn làm việc. Dĩ nhiên là chúng ta thấy cái ngày mà ngày làm việc vào ngày Sa-bát, ngày lễ theo Do Thái buộc phải nghỉ đó, là ngày toàn đi giúp người ta. Cho nên hôm nay dù xã hội buộc chúng ta phải nghỉ việc vào các ngày Chủ nhật và lễ trọng, thì cũng có nghĩa là nghỉ bớt cái việc riêng tư lo cho mình, cho gia đình, để mình có điều kiện mình có thể giúp đỡ những người xung quanh. Một tuần mình làm cho gia đình mình thì ngày Chủ nhật mình làm cho mình. Cho nên nếu mà khi nào chúng ta nhắm không chỉ làm cho mình mà làm cho hết mọi người, nhất là hoạt động để làm có tin mừng, thì không có thể nói là ngày này nghỉ ngày kia làm, mà làm liên tục. Bởi vì dùng chuyện sự biểu lộ sự hiện diện của cha mẹ. Nên ở đây cho nó bảo là ngày Chủ nhật có một chút thì đừng có kêu nữa. Chúa Giêsu rất quý cái bản thân lao động như vậy, và chúng ta để ý khi ngài chọn các môn đệ. Phúc âm không ghi tất cả trường hợp của các môn đệ Chúa gọi như thế nào, nhưng mà Matthew tin mừng chỉ ghi là những cái môn đệ mà Chúa gọi ở trong cái tình trạng đang đặc biệt. Ví dụ như ông Nathanael ngày hôm qua chẳng hạn, ông đang là say mê đọc sách luật và ngồi giảng dạy chia sẻ lời Chúa ở dưới cây bạc, thì Chúa gọi ông. Hay là ở trong Matthew chương 4, Chúa gọi thấy ông Giacôbê, Gioan, Phêrô, Andrê đang là con trai An Ba lớn, Chúa gọi. Hay là ở trong Luca chương 5, ông Lêvi, ông Matthew đang ngồi bàn sự sở vế để vũ tế, để Chú cũng gọi. Tại sao Chú kêu gọi những người cả lên tất thiểu ở ngoài đầu đường xóm chợ phá làng phá xóm, rồi Chú hứa lên làm tốt đồ cho mày thì đỡ cho xã hội đỡ khổ, mà ngày toàn đi kêu gọi những cái người năm năm đầu. Và phải bỏ tất cả mọi việc để đi đoàn báo tin mừng. Có nghe nhắm một trong những cái nét đẹp hay là một trong những cái tiêu chuẩn của Đức Giêsu nhắm tới một người nào mà Chúa kêu gọi là tốc độ, đó là người thích đạo đức. Cho nên điều đó chẳng có nghe anh nào, chị nào mà thích đi tu phải là cái người thích đạo đức. Chứ còn nếu mà làm ôi kêu mệt quá, ôi cứ phải làm thế này, tại ta làm cái bài sẽ làm tội, bây giờ tôi phải làm khổ. Phải lấy cái việc làm là niềm vui, nhất là khi mình làm cái gì mình giúp cho người khác mình lấy được vui. Chứ nhiều khi mình làm cái công việc thì mà xem ra đó mình không được nhờ, mình không được hưởng ấy, thì sẽ có vẻ miễn cưỡng lắm, có vẻ ngại ngùng lắm, có vẻ mệt nhọc lắm. Thì tôi nghĩ cái người lao động thì phải tận thở vào, làm cho mình thì nỗ lực lắm, nhưng mà hãy giúp ai cái gì, làm cái gì mà người khác được nhờ, xem có vẻ bề ngoài, có vẻ mệt mỏi với khi là người ta lợi dụng mình. Tinh thần như vậy không đi tu được, phải là cái người thích làm việc cho người khác hơn là làm việc cho mình. Đấy, chúng ta nhìn Cristo, mà nó luôn làm việc cho người khác. Cha ta làm việc, ta cũng thế, Thiên Chúa Cha làm việc, đâu có làm cho Thiên Chúa đâu, làm cho chúng ta. Thế mà các tinh sư và những người Pharisêu đạo đức giải thì họ không quý lao động làm ra của cải để sống. Chúa điểm mặt họ ở trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 14: các ngươi giả bộ đọc kinh cho thật dài để lấy đầu các bà hóa, để các bà hóa đưa hết tài sản các ngươi, các ngươi nuốt chửng tài sản của các bà hóa. Làm việc thì nặng nề, giả bộ đọc kinh đạo đức để rồi nuốt chửng tài sản của bà hóa. Các bạn đâu thế nên sống như vậy và được các tội sao? Cho nên trong tin mừng hôm nay, Giêsu khiển trách những người ý đồ và những Pha-ri-siêu đạo đức giả ở Ma-thi-ơ 23:37: các ngươi cứ tỏ ra các ngươi là người công chính, nhưng mà trong lòng các ngươi là bổ trong lòng là những kẻ giả hình, là những kẻ vô đạo. Các ngươi như mồ mả tô vôi, bên ngoài mồ mả thì sơn viết xem ra cái mồ mả nó đẹp lắm, nhưng mà trong mồ mả thì đầy suối xương cốt. Đến các ngươi tỏ ra bề ngoài những người đạo đức, người công chính, mà lòng các ngươi thì ra ác, khúc đạo đầy tội lỗi. Các ngươi như mồ mả tô vôi. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh mồ mả tô vôi để ví các kỹ sư và các Pharisêu, nghĩa là sao? Là hôm đó cái dịp ngày đêm Jerusalem trong cái dịp lễ vượt qua, thì cái tục lệ của người Do Thái trước lễ vượt qua, các cái mồ mả họ sơn phết rất đẹp, nhất là cái vôi thật là trắng, để làm gì? Thưa, để cho những người đi lên Jerusalem dự lễ thấy cái mồ mả nhìn cho rõ mà tránh. Ai mà đụng đến mồ mả đó là dơ quế. Cho nên quét vôi mồ mả không phải theo cái tục lệ của người Do Thái trước đây vượt qua, không phải là để kích trọng gì những người có mồ mả đó, nhưng mà để cho người khác bỏ đấy dơ đấy, chớ đụng đến gần, chớ đụng đến. Mà ai mà đụng đến cái mồ mả đó là một tuần lễ ở cửa không được chung với công đoàn, trong sách Dân Số chương 19 câu 16 còn ghi như vậy. Cho nên Chúa nói là các ngươi như mồ mả tô vôi là như vậy đấy, đừng tưởng là đẹp đâu, nhưng mà người ta tô vôi cái mồ mả là nó trông thì biết dơ, thì các ngươi dơ hơn mồ mả nhiều, vì cái xương cốt nó làm hại người ta, cái mùi hôi nó giết người, nhưng lòng các ngươi đồng ác với là đồ ghê gớm. Còn Chúa Giêsu để trách tin mừng hôm nay Ma-thi-ơ 23:29-30: các ngươi làm những công việc mà người ta cho là các ngươi là người đạo đức, là người ta cho là các ngươi là người biết sám hối, cụ thể như là các ngươi xây mồ mả của các mục sư, xây mồ mả của người công chính, rồi các ngươi nói với mọi người rằng nếu tôi mà xuống vào thời cha ông chúng tôi đã chẳng giết những vị này, bây giờ chúng tôi xây mồ mả cho các vị mà cha ông chúng tôi đã giết, thì Chúa bảo sao? Này các ngươi làm như vậy là các ngươi chỉ đổ đầy tổ tiên các ngươi đã làm. Có nghĩa là sao? Các ngươi cũng thế thôi, mà các ngươi còn tệ hơn tổ tiên. các quân sự. Còn các ngươi thì sao? Các phận với đấng công chính, các phận với đấng mà các quân sứ loan báo, các người giết đấng của tôi. Còn độc ác hơn là trao các ngươi. Cho nên cái việc các ngươi xây mồ mả cho các ngôn sứ và các lời công chính chẳng qua là đây là này trà đạo to đó. Các ngươi là cái dòng giống giả ác, các ngươi là như vậy, chỉ là đổ thêm tội cho cha ông các ngươi và các ngươi là dòng giống đó. Và còn tệ hơn cha ông các ngươi nữa. Bởi thế chúng ta biết ông Phaolô là một trong những người biệt phái, trong cái giới biệt phái mà bị Chúa khiển trách nặng nề nhất. Thì ông Phaolô khi trở lại với Chúa, ông đã cảm ở đây Chúa Giêsu kết án là kinh sư và biệt phái giả hình. Chúng ta để ý trước mặt Chúa không phải giả hình, chỉ là che đậy bề ngoài cái đạo đức của mình, lấy cái đạo đức như là xây mồ xây mả quét vôi mồ mả là để che đậy cái tốt của mình thôi nhé. Mà trước mặt Chúa giả hình còn là gì nữa? Một người dù có làm việc tốt lành mà tự mãn là tôi không cần đến Giêsu, không tin Giêsu, trước mặt Chúa cũng là tự giả. Chỉ có người nào làm điều tốt mà tin vào Giêsu, kết tờ với Giêsu thì người đó mới không giả hình. Phải nhớ cái giả hình đối với Giêsu nó ở cái điểm đó, nó quan trọng hơn là chúng ta hiểu cái giả hình chưa, lấy cái việc bề ngoài như là giả bộ đồng kinh là đạo đức, hay là quét mồ mả để xây mồ mả để mà che đậy cái đạo gian ác tội lỗi, mà còn là người làm điều tốt với lòng chân thật nhưng mà tự mãn, không cần đến Giêsu, không tin vào Chúa bảo ấy. Tôi thực là đạo tại tâm, ăn tôi là do lòng của tôi chứ chẳng phải có cái gì hơn nữa, thì thứ đó là một thứ giải. Cho nên khi ông Phaolô ông nhận ra ông sai lầm, ông là một trong người phá rất nhiệt tình, rất nhiệt tình với đội ngũ sĩ, nhưng mà ông không có Giêsu thì ông là kẻ sai. Khi ông được biết được với Giêsu thì chúng ta thấy ông thật khác, ông bắt chước Chúa Giêsu, ông nhìn Chúa Giêsu cuộc đời của ngài ở trên dương thế 33 năm, thì 30 năm lao động tay chân, 30 năm ở dưới mái xưởng thợ mộc của Nazareth với người chăn nuôi là thầy Giuse. Đến tuổi nào thì bắt đầu đi hoạt động tiên phong? Tuổi 30 toàn ngoài hoạt động, có phải thế không? Có phải là ngày 4 như vậy không? Không phải ngày 4 như vậy. Ngày 4 mới là cái tuổi bắt đầu đi làm việc là tuổi 30, thì dành hết cho cái công việc làm báo tin mừng thì nó diễn sớm. Chứ bình thường đó, là một người mà có sức khỏe như này cũng sống tới 70-80 tuổi thì tuổi 30 mới bắt đầu đi làm báo tin mừng. Thì theo tôi nghĩ nếu người ta không làm bài này, có thể là 40-50 năm sau ngài dành cho việc làm báo tin mừng, chứ không phải là ngài chỉ muốn dành 3 năm. Tại vì người ta giết ngài sớm, tại vì ngài quá nhiệt tình trong cái lao động loan báo tin mừng mà bị giết sớm thôi, chứ không phải là ngài chỉ có dành 3 năm, còn tới 30 năm là dành cho người tay chân, không phải đấy. Thì thường ra suốt 30 năm từ lúc sinh ra cho đến tuổi 30 ngài ở dưới cái sự tự bộc ở Nazareth là cái thứ dạy ngài học, ngài làm việc cũng là ngài để làm việc tay chân, cũng là để tập cái nhận ra cái giá trị lao động để chúng ta có ra vườn ta cấy rau thì khi ta đi ra chợ ta mua bó rau ta biết ơn cái người trồng rau hơn, đúng không? Bởi vì mình trồng vất vả quá mà nó cũng chẳng lên. Bởi vì thế khi mình mua bó rau mình nhất là cái người người ta nhà đông người ta đưa tới chợ bán trực tiếp đó, tốt nghiệp người ta mua người ta đừng thôi mua cái giá rẻ quá, cái là buôn bán nó chẳng cỡ vất vả gì đâu mà nó ăn lời đó mấy lần cái người chồng. Còn bây giờ mình đến vườn của người ta mình mua đó, thì mình mua cái giá nó khá thì bởi vì mình chồng mình cảm thấy sự vất vả, chứ không phải là nếu mình không chồng thì cứ có tiền mình đến mình mua ừ thuận mua một bán tôi đâu đến các quái đó thì chưa chắc là được rồi. Chứ mà khi mình làm việc mình thấy vất vả, mình cấy được cây rau, mình nuôi được con gà, vân vân, thì khi mua của người khác mình biết ơn người ta. Thế từ Đức Giêsu trong 30 năm ngày ở dưới mái nhà ở Nazareth lao động tay chân là để ngày hiểu được cái đó vất vả cực khổ của những người lao động để biết ơn người ta. Để Chúa dạy chúng ta cái tinh thần đó và đến tuổi 30 thì hết lòng loan báo tin mừng. Đến ông Phaolô khi trở lại bắt chước Chúa Giêsu như vậy về mặt lao động tay chân, mặc dù khi ông trở lại với Chúa rồi thì ông ưu ái cũng như là dành hết khả năng loan báo tin mừng, nhưng ông vẫn đạp được tay chân như vậy. Sách Tông Đồ cuối cùng chương 18 câu 3 còn ghi sao? Ông nói rằng chính tôi đã làm nghề dệt vải đó. Ông có nghề dệt vải mấy cái ngày đó là ông đến những cái người mà làm nghề dệt vải và cái hoàn cảnh mà nó cũng thuận lợi cho ông đoàn báo tin mừng thì ông ở lại với cái người bạn đồng nghề nghiệp đó, ông làm chung nghề diệt với người ta. Ông bảo rằng tôi làm như vậy để tôi có của nuôi thân tôi và tôi chia sẻ cho những người ở chung với tôi. Đó là một đề họ công vụ 20:34 ông nói như vậy. Tôi làm không phải cho riêng tôi mà còn cho những người ở chung với tôi. Người gà để cho ăn trứng. Người heo để bà thức canh chó. Đó cho nên ông Phaolô ông mới làm việc tay chân không phải nhất cho bản thân mình mà cho những người ở với mình nữa. Rồi ông hân hoan hãnh diện nói với các đoàn Corinto ở thứ nhất chương 9 câu 11-15 ông nói rằng tôi hoạt động tin mừng tôi đã đem tin mừng biêu không, mặc dù Chúa đã cho những người giảng tin mừng thì được hưởng cái lợi nhuận do việc giảng tin mừng, nhưng tôi không có dùng cái quyền đó vì tôi sợ rằng tôi dùng cái quyền đó thì gây cản trở cho việc loan báo tin mừng. Vì thế tôi lao động dùng bàn tay này, tôi tự nuôi sống. Hoặc là ông nói với giáo đoàn Thessalonica ở thứ nhất chương 2 câu 10 câu 12, tôi đã đối xử với em như người cha người mẹ đối với con cái. Tâm tình của Phaolô đối xử với các tín hữu như người mẹ đối với con cái. Và ông nói rằng tôi sống rất em vô phương trách cứ và tôi đã nêu gương sáng cho em về bản thân lao động. Cho nên ở trong Đồ Công Vụ chương 20 câu 33 ông nói là bằng hết mọi cách tôi phải tỏ cho mọi người biết rằng phải làm việc vất vả khó nhọc như vậy đó, bằng hết mọi cách nghĩa là ông có thể làm được cái gì đâu này, bằng hết mọi cách. Nhưng mà thế tôi đi tu mà nó phải lau cái cầu tiêu rồi nó mất thanh thiện cái tay, trời đất ơi, bằng hết mọi cách tôi tỏ cho con mình biết rằng phải làm việc như vậy để mà đỡ được những người hèn yếu, tức là để thông cảm với ta đấy, để đỡ được những người hèn yếu và ghi lấy những lời của Chúa Jesus đã dạy cho thì có phúc ở đời đấy, là để có cái gì đỡ đỡ người ta và có của để cho, vì khi Chúa làm tất cả để cho chúng ta thì Phaolô ghi lấy lời Chúa Jesus dạy cho có phúc ở đời đấy. Đối với Phaolô, cái câu Chúa Jesus dạy ông cho cái phúc ở đời trở thành cái gì, một cái định hướng, một cái chương trình hoạt động của ông ta. Cho nên mặc dù ông học với Chúa 3 năm mà ông về ông nói với người ta có một câu đó thôi, Chúa Giêsu dạy cho thì có phúc là đấy, cuộc đời nó rất để cho hoạt động để làm cho cái tinh thần của phong ông này, đó là tinh thần của người tu sĩ đang tin chắc làm việc cái gì cũng nhau cho người khác, cứ đặt tâm cho mình. Cho nên Hội Thánh đã cho chúng ta đọc lời của ông trong thư thứ hai chương người cho Thessalonica chương 3, như chúng ta vừa nghe ông nói này, anh em hãy bắt chước tôi đến ngày chúng tôi làm việc vất vả để khỏi trở nên gánh nặng cho ai trong anh em. Thế mà tôi nghe rằng trong anh em có những người sống vô kỷ luật, chẳng chịu làm cái gì hết, nhưng mà việc gì cũng xin cho chết đảm khi có nhau. Tôi khuyên những người ấy hãy ở yên mà làm việc để có của nuôi thân, chứ đừng sống vô kỷ luật như vậy. Ai không muốn làm thì đừng ăn, tức là làm phải muốn, chứ không phải cái kiểu trong xã hội chúng ta là rằng không làm thì đừng ăn, lang thang thì chết đói, nói đầy đạo thì vào tù, không làm đừng ăn. Trong chúng ta từ mấy chục năm nay hay có câu đó, không làm đừng ăn. Nếu mà cái lúc nói không đặt một ăn thì con đi trước không làm cho đặt. Những người già yếu bệnh tật người ta làm được, không cho làm. Cái làm không quan trọng, cái muốn mới là quan trọng. Cho nên chẳng nhất thì chúng con ở trong nhà chẳng khi nào chẳng phải lên tiếng chẳng nói làm gì là chẳng rất là nặng. Thật sự thì vậy, thả cái gì chẳng làm. Mà chẳng đoán khi người nào mà muốn làm thì chẳng có nhờ. Phải là muốn. Chứ còn làm vì sợ cha hoặc là làm vì thế này vì thế kia, thả người nào. Chẳng những làm như vậy, chẳng có công phúc gì mà có tội thêm. Phải là muốn. Cho nên cái muốn mới là cái quyết định, cái giá trị mình làm. Nó vừa hoàn hảo mà trước mặt Đức Chúa Trời có giá trị. Nên Phaolô nói, ai không muốn làm thì đừng làm. Nếu như vậy thì những ông già bà già, những người bệnh tật, người ta muốn làm lắm, người ta không làm được thì người ta phải được tăng nhiều hơn. Người cho bệnh nữa, ta cũng muốn làm đi. Mình khỏe mạnh, mình ăn cái gì cũng được. Mình khỏe mạnh, mình làm được việc này, việc kia mình thích. Người ta đau ốm, người ta già, người ta không làm được. Khi dễ người ta không được. Người ta muốn làm cũng được. Cho nên Phaolô nói câu rất chí lý, anh không muốn làm được cả. Khi chỉ muốn, cái động từ muốn quan trọng mà nhiều người bỏ đi cái đó, anh không làm được cả, rất là cả. Đó là cái tinh thần lao động mà Phaolô đã nhắc cho các tín hữu qua bức thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica mà chúng ta vừa đọc ở trong bài đọc kia. Đó là cái và đây là đợt gương mẫu của thánh Phaolô tông đồ, một biệt phái trở lại, ông đã nối dài mở rộng đến cái tay nào đó của Chúa Giêsu. Nhưng không phải cái đó là quan trọng, mà hoạt động cho tin mừng mới là quan trọng. Cho nên ông nói với giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 9 câu 16 đọc theo:
Cũng cho tôi, nếu tôi không nói rằng tin mừng từ khi làm chuyện đó thì tôi có công, còn nói là chỉ tôi thì đó là trách nhiệm Chúa đã ghi tạc cho tôi.
Nếu chúng ta đọc đầy đủ thì ông nói thế này: việc rao giảng tin mừng không phải là tôi tự hào, mà đó là một phần, vì đó là cái nhu cầu sống của tôi, hạnh phúc của tôi. Nên vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tự ý tôi làm thì tôi được Chúa thưởng công, đó là tôi muốn. Còn nếu tôi không muốn làm thì cũng là trách nhiệm Chúa đã trao phó cho tôi. Tôi đã không dùng quyền giảng tin mừng để mà khai thác lợi nhuận lợi nhuận. Tôi không dùng quyền việc giảng tin mừng để môi trường làm anh em để được nhân lại lợi nhuận lợi nhuận. Tôi đem tin mừng đúng không? Và đặc biệt trước giờ ông chết, tức là lúc ông bị bắt đưa sang Roma, ông biết chuyện này nhiều lần, ông bị bắt rồi và ông vẫn được tha bổng, vẫn thoát được. Nhưng mà cái lần này ông biết bị bắt đưa sang Roma là không có ai trở về, bị giết, bao nhiêu người vây quanh ông khóc, mất đi một người sống gương mẫu về lao động tay chân cũng như là về nỗ lực giảng tin mừng, người ta khóc. Thì ông nói, quay ông nói các cái điều này: mạng sống tôi chẳng coi là giá trị gì cả, miễn sao tôi chạy hết chặng đường mà chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ nơi Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng cứu độ của Ngài. Tôi thề với anh chị em rằng tôi không để nhúng tay vào việc đổ máu của người nào, bởi vì tôi không giấu đi lời của Chúa mà không làm báo cho nghe. Ông ý thức nếu mà ông thiếu sót về giảng tin mừng, hãy ông giấu đi những lời của Chúa mà ông được đón nhận. Ông xác định rằng giấu như thế là chủ đích giết cả hồn cả xác của người ta và quăng hồn xác ra xuống. Tôi đã hơn ngày xưa khi ông chiến với Chúa ở chân đồi của bộ chương 7 chương 8, ông ta ôm áo cho người ta ném ra Stefano, mà bây giờ ông ấy bảo tôi không nhúng tay vào việc đổ máu người nào, tức là không phải ông quên cái việc ngày xưa ông ấy bách hại thế điếu. Nhưng mà ông cho rằng cho dù ông bách hại người ta và cái lúc ông mù quá như vậy em thì người ta nên thiên đàng để làm thánh, còn bây giờ đã thuộc về Chúa Kitô rồi mà không nỗ lực hết lòng loan báo tin mừng là chủ đích giết hồn giết xác người ta mà quăng người ta xuống, rất là nặng nề. Cho nên đọc đến đây tôi không hiểu được tại sao trong anh em linh mục có những người không muốn giảng, coi thường việc giảng. Thì nếu mà đọc cái tâm tư của Phaolô trên luật có bốn trên 20, tôi vừa đọc rồi câu 24-27 thì chúng ta xét về xem có trong sự chết của Chúa phạm tội được nào. Cho nên cái tinh thần năng động của Phaolô đã rập quân tinh thần năng động của Chúa Giêsu, vừa nỗ lực cả về tay chân nhưng tích cực hơn trong việc làm báo tin. Đó mới là cái tinh thần lao động khi tôi rằng, chứ không phải là chỉ đi làm ra tiền của người đàn lao động đâu. Cho nên tôi rất là thích lời giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là hiến chế hôn thánh trong thế giới này số 35 thuộc đạo cha mẹ.
Hoạt động của con người phát xuất từ con người, nên đi hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc, con người không những biến đổi sự vật và xã hội, mà còn cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, cũng như thoát ra khỏi kiếp loài vật, trở nên giống Chúa. Nếu được điều cho đúng thì sự tăng trưởng này còn đáng giá hơn mọi của cải thu tích được. Giá trị của con người hệ tại ở cái mình là hơn hệ tại ở cái mình có.
Cái đoạn này là cái đoạn đoạn đạo đức đẹp nhất mà tôi nghĩ là cái lý thuyết đạo đức của cộng sản. Nếu mà họ đọc cái đoạn này thì họ phải khâm phục lắm. Hoạt động của con người phát xuất từ con người, nên quy hướng về con người. Tại sao câu đầu nói như vậy? Tại sao nói là hoạt động của con người phát xuất từ con người? Là khi Chúa tạo dựng vũ trụ này đó, vạn vật, có thấy Chúa làm gì không? Không, Chúa chỉ nói thôi. Tái dựng lên ánh sáng, tái dựng lên chính trị đặc biệt là nó có đặc biệt. Khi dựng con người, Chúa không nói mà thôi. Và Chúa sao? Chúa lấy đất, Chúa nắng tạo. Chỉ có con người Chúa làm như vậy. Cho nên mới nói là hoạt động của con người phát xuất từ con người. Cái bản tính của con người Chúa dựng lên là Chúa tác động bản năng động. Chỉ con người ngày tạo dựng. Ta hiểu cũng đồng loạt này. Hoạt động của con người phát xuất từ con người là vậy. Nên quy hướng về con người, khi làm việc này mình phong phú chính mình và anh em mình, chứ không phải là làm cho Chúa. Cho nên cộng đồng nói khi làm việc học hỏi được nhiều điều đó, phát triển tài năng, thăng tiến kỹ thuật. Như làm việc con người thoát ra khỏi kiếp loài vật. Tại sao vượt khỏi chính mình? Tại sao phải thoát ra khỏi kiếp loài vật, vượt khỏi chính mình? Tại vì loài vật đó, cái hoạt động của nó mang tính phá hoại và ăn sẵn những gì Chúa làm ra, người ta làm ra. Con sâu đang làm là do Chúa ngài chúng ta bế về đó. Con heo đang cắn, con chó đang là do chúng ta cho nó. Cho nên nếu mà chúng ta ăn sẵn những gì Chúa làm ra, người khác làm ra, thì chúng ta sống bằng mặt. Cho nên cộng đồng nói là nhờ làm việc chúng ta thoát ra khỏi kiếp loài vật, là vậy. Vượt khỏi chính mình nghĩa là sao? Mình là người ấy, là phải làm việc. Bản tính con người là vậy. Mà vượt khỏi chính mình có nghĩa là giống Chúa, bởi vì Chúa làm việc không cho ngài mà cho chúng ta. Làm việc vừa nói đến mình không phải vật, mình là người, mà khi làm việc để giúp đỡ người ta cái gì nữa, thì đó là mình giống Chúa, vượt khỏi chính mình, thoát ra khỏi cái đó, vượt khỏi chính mình để trở nên giống Chúa như là vậy. Cho nên cộng đồng nói đó mới là giá trị của con người. Cho nên giá trị không phải lao động ở cái chỗ nào là tôi có được cái gì, tôi phải làm ra được cái gì, có cô gái cho tôi thu được bao nhiêu tiền bạc, không phải ở đó mới là giá trị. Mà giá trị khi làm việc là nói đến tôi là ai, tôi là ai. Cái là quan trọng hơn là cái có. Cho nên tôi không có tiền có của, nhưng tôi có bàn tay làm việc giúp đỡ người khác, tôi là thiên chúa. Còn tôi có, tôi làm việc rất là nhiều mà tôi tích chữ và kho lắm, tôi là vô hộ bị người đó. Tôi quá nhiều của cải, tôi chẳng giống Chúa. Mà tôi có bàn tay lao động, tôi giúp đỡ là tôi giúp Chúa. Cho nên nói là giá trị con người không phải lao động để tôi có được bao nhiêu, mà nói là tôi là ai. Chúa Giêsu suốt cuộc đời vất vả lao động tay chân cũng như là hết sức nỗ lực giao giảng tin mừng. Cuối cùng là sao? Người ta đánh cho bầm dập người. Lúc đó Phi-la-tô đưa ngài đứng trước cả hàng người. Một người đã bị đánh tan xương ra thịt thì Phi-la-tô mới chỉ: này, này là người, người, người cả một đời phục vụ để tan xương ra thịt đó, đấy mới là người. Vì Phao-lô, ông Phi-la-tô chỉ biết ngài là người thôi, nhưng mà ông không biết hơn nữa là ngài khổ như vậy là phải muốn hiến cả mạng sống và cho hết của người ta, cả sự sống của ngài cho đến ngày này chứ. Do đó, nếu chúng ta ý thức được cái nét đẹp của lao động Kitô giáo, tôi nhắc lại, cái nét đẹp thứ nhất là việc làm vừa là tay chân, vừa là trí tuệ, vừa là hữu hình, vừa là vô hình, là cầu nguyện, là hoạt động cho thiên đường. Thì cái vô hình quan trọng hơn cái hữu hình. Thánh Phaolô nói trong thư Do Thái, cái vô hình làm ra cái hữu hình, chứ không phải cái hữu hình làm ra vô hình đâu. Sự vô hình làm ra hữu hình, Thiên Chúa vô hình làm ra hữu hình, chứ không phải cái hữu hình làm ra vô hình. Cho nên hoạt động mà lo cho người khác, lo cho tin mừng, vô hình, không có cuộc cải, nhưng quan trọng hơn. Nếu chúng ta ý thức được cái nét đẹp đó và luôn luôn làm việc để biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đồng bào mình, lo cho người khác hơn lo cho mình, thì người đó mới xứng đáng cái lời thánh vị mà chúng ta mới đọc ở Thánh Vinh 118-27 á, câu 1, câu 2 hạnh phúc hay bạn nào biết kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Ngài, không có tay bạn làm ra, bạn được an hưởng và bạn được nhiều quả phúc và lắm may. Đó, nhiều quả phúc đức và nhiều bạn được, bạn quả là năm phúc nhiều may. Đó là lời thánh vị, năm phúc nhiều may, bạn được ăn hưởng, quả là người năm phúc nhiều may, không có tay bạn xong tay bạn làm ra, bạn được hưởng vì bạn đã đi theo đường lối của Chúa, bạn là người hạnh phúc, sống kính sợ Chúa, sống như Giêsu, ít là sống như Phao-lô. Thánh Phanxicô Xavier nói là ông kia bảo họ làm được tốt này, ông kia bảo họ nên thấy, tại sao tôi lại không? Ông Phao-lô cũng là người như chúng ta, ông ta làm được, tại sao chúng ta không làm được? Chắc chắn ông Phao-lô kính chẳng thì ngày nào chẳng cầu nguyện cho mọi người giống Phao-lô mà cũng khoái lắm. Nhất là hàng ngày cầu nguyện cho các giám mục và cả giáo hoàng giống thánh Phao-lô cũng khoái lắm. Bởi vì ông Phao-lô ngày xưa đâu được làm thánh tụ đâu. Ông Phao-lô như bây giờ cầu nguyện cho thánh giáo hoàng giống ông Phao-lô, các giám mục địa phận giống ông Phao-lô, thì chúng ta cái thế giới này đổi mới và thế giới này làm thiên đàng.